Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 24 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp Giáng sinh của một số vị lãnh đạo tôn giáo. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ của thiếu nữ công giáo Pháp về ý nghĩa và hình ảnh tuyệt diệu của đêm Đức Chúa Giêsu Giáng sinh. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Israel trở thành vương quốc của Thiên Chúa khi tuân giữ giao ước Sinai. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 23 tháng 12, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm cha Savio Hàng Đại Huy, dòng Don Bosco ở Hồng Kông, làm tân tổng thư ký Bộ Truyền giáo, đồng thời thăng làm tổng giám mục hiệu tòa Sila. Đức tổng giám mục Savio Hàng Đại Huy vốn là giáo sư thần học tại Đại chủng viện Hồng Kông, thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế từ 6 năm nay và là thành viên Giáo hoàng Hàn Lâm Viện về thần học. Đức tổng giám mục năm nay 60 tuổi, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1950, gia nhập dòng Don Bosco và thụ phong linh mục tại Hồng Kông năm 1982. Đầu tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo hoàng Salesiana ở Roma và đã từng làm giám tỉnh tỉnh dòng Trung Hoa bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Macau và Đài Loan, điều hợp viên tổng tu nghị của dòng hồi năm 2002. Ngài cũng giảng dạy tại nhiều chủng viện ở Trung Quốc. Đức tổng giám mục Hàng Đại Huy kế nhiệm Đức tổng giám mục Robert Sara, người Guinea Equatoriale, mới được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum Đồng Tâm và thăng hồng y ngày 19 tháng 11 vừa qua.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ hài lòng chào mừng việc Thượng viện Đức này phê chuẩn Hiệp ước STAR 2 về việc giảm bớt vũ khí hạt nhân đã được ký kết với Nga. Hiệp ước STAR 2 đã được Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ký tại Praha ngày 8 tháng 4 năm nay. Theo đó, hai siêu cường quốc cam kết giảm bớt kho vũ khí chiến lược xuống còn 1.550 đầu đạn gắn trên các tên lửa tầm xa hoặc được mang trên các phóng pháo cơ và tàu ngầm. Theo Hiệp ước STAR 1, hết hạn vào tháng 12 này, thì cả hai nước sẽ giảm kho vũ khí chiến lược xuống còn 2.200 đầu đạn. Đức cha Howard Hubbard, giám mục giáo phận Albany, bang New York, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đề cao tầm quan trọng của việc phê chuẩn hiệp ước do các nghị sĩ lưỡng đảng của Thượng viện Hoa Kỳ. Ngài cũng nhắc lại rằng Tòa Thánh cũng như Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vẫn luôn ủng hộ những cố gắng nhắm giải trừ võ trang và không làm lan tràn võ khí hạt nhân. Sự ủng hộ này dựa trên mối quan tâm luân lý của giáo hội đứng trước những hậu quả bừa bãi và không tương ứng do các vũ khí hạt nhân gây ra.
Luân Đôn, Đức Hồng Y Cape O'Brien, Tổng giáo mục giáo phận St. Andrew và Ehrenberg Ben Ecos, lo ngại về viễn tượng xáo trộn và bạo lực có thể xảy ra tại Sudan sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 9 tháng 1 tới đây về nền độc lập của miền Nam Sudan. Trong thư gửi Ngoại trưởng Anh, ông William Hart, Đức Hồng Y O'Brien thỉnh cầu chính phủ Anh hành động trong bối cảnh tiềm năng bạo lực đang gia tăng tại Sudan nhân dịp trước và sau cuộc trưng cầu dân ý sắp tới. Đức Hồng Y phản ánh tuyên ngôn chung của Hội đồng Giám mục Sudan, công bố hồi tháng 11 vừa qua, thỉnh cầu các sáng kiến của quốc tế dưới sự lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc để cuộc trưng cầu dân ý có thể diễn ra một cách thích hợp, và kết quả của việc bỏ phiếu này được áp dụng một cách đúng đắn và mau lẹ. Trong tuyên ngôn chung ngày 14 tháng 11 mới đây, các giám mục Sudan tố giác việc tập trung quân đội tại vùng biên giới giữa hai miền Nam Bắc Sudan và những lèo lái chính trị cũng như những chậm trễ liên quan tới việc trưng cầu dân ý. Miền Bắc Sudan gồm đa số dân theo Hồi giáo và gốc Ả Rập, trong khi miền Nam có đa số dân là Phi Châu da đen, theo Kitô giáo và đạo thờ Phật Linh. Theo hiệp ước về hòa bình ký kết hồi năm 2005 giữa chính quyền trung ương của Sudan ở Khartoum và lãnh tụ các phiến quân ở miền Nam, thì một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức ngày 9 tháng 1 sắp tới để dân chúng quyết định về vấn đề Nam Sudan có trở thành một quốc gia độc lập hay không.
Roma, cộng đồng Thánh Egidio tiếp tục tổ chức bữa ăn cho người nghèo trong dịp lễ Giáng sinh này như vẫn làm từ gần 30 năm nay. Năm 1982, cộng đồng Thánh Egidio đã đón nhận khoảng 20 người nghèo trong bữa ăn trưa ngày lễ Giáng sinh tại Thánh đường Đức Mẹ Maria in Sastevere. Từ đó, thói quen này tiếp tục lan rộng sang các chi nhánh của cộng đồng ở Nam Châu. Năm ngoái có tổng cộng hơn 100.000 người nghèo được đón tiếp trong các cộng đoàn Thánh Egidio trên thế giới, hoặc tại Thánh đường hay các cơ sở từ thiện khác. Buổi lễ bắt đầu từ tối 24 tháng 12 dành cho những người không có gia cư và sống trên đường phố. Họ nhận được lương thực, một món quà đơn sơ, một hang đá và cây Giáng sinh nhỏ, nhất là tình bạn, niềm vui và sự quan tâm dành cho mỗi người. Cộng đồng Thánh Egidio là một tổ chức bác ái do một nhóm thanh niên công giáo ở Roma thành lập hồi năm 1968, giữa lúc sinh viên học sinh tại nhiều nước Âu Châu khác nổi loạn. Cộng đồng này lớn mạnh, đồng thời cũng dấn thân trong lĩnh vực đại kết và xây dựng hòa bình.
New Delhi, các tín hữu Kitô tại bang Orissa bên Ấn Độ lo lắng trong dịp lễ Giáng sinh này và thỉnh cầu chính quyền tiểu bang gia tăng sự bảo vệ của cảnh sát dành cho họ. Các tín hữu Kitô lo âu vì các tổ chức Ấn giáo cực đoan kêu gọi biểu tình nhân ngày giỗ thứ ba của lãnh tụ Ấn giáo, ông Khageshwa Malik. Tại nhiều nơi ở Ấn Độ, trong những tuần lễ vừa qua đã có những vụ tấn công các tín hữu và các thánh đường Kitô giáo. Gần đây nhất là vụ những nhóm Ấn giáo cực đoan ở thành phố Mumbai đã tấn công các bạn trẻ Kitô đi hát thánh ca Giáng sinh tại tư gia theo truyền thống đã có từ lâu. Các bạn trẻ này bị các nhóm Ấn giáo đánh đập và bắt nộp cho cảnh sát. Tại bang Madhya Pradesh, một thừa sai đã bị những người mang mặt nạ đánh trọng thương trên đường trở về nhà. Tại bang Karnataka, các tín hữu Kitô làm nghề hái cà phê hộp nhau cầu nguyện đã bị đánh đập và giao nộp cho cảnh sát. Nhiều nhà thờ tại bang này bị tấn công và đồ đạc cũng như các ảnh tượng các thánh bị đập phá. Ông Joseph Dai, tổng thư ký tổ chức Kitô CSF ở Mumbai nói rằng những vụ này xảy ra lẻ tẻ, nhưng có lẽ đó là một thứ chúc mừng của những thành phần Ấn giáo cực đoan gửi đến các tín hữu Kitô. Cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giáo mục Ấn Độ, nói với hãng thông tấn Công giáo Đức KNA rằng: "Chúng tôi có lý do để nghĩ rằng những vụ bạo hành tấn công các tín hữu Kitô nằm trong một kế hoạch âm thầm. Trong những năm vừa qua cũng đã xảy ra những vụ như thế trước các lễ của Kitô giáo."
Viên Chăng, chính quyền tại tỉnh Luang Prabang đã hủy bỏ và phút chót lễ truyền chức linh mục đầu tiên từ 40 năm nay tại địa phận đại diện tông tòa ở địa phương. Tờ thông tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris cho biết, Đức ông Tito Branchong, đại diện tông tòa Luang Prabang ở miền Bắc Lào, đã được phép chính quyền cho tổ chức lễ truyền chức linh mục cho thầy phó tế Pierre Buntasilafet vào ngày 12 tháng 12 vừa qua tại làng Phong Van thuộc tỉnh Sayaburi. Tuy nhiên, ngày 10 tháng 12, chính quyền địa phương đã thu hồi giấy phép mà không đưa ra lời giải thích nào. Trước đây, lễ truyền chức cho thầy Silafet cũng đã bị hoãn lại mấy lần. Hiện nay, Đức ông Ban Chong đang liên hệ với các địa phận đại diện tông tòa khác ở Lào để tìm cách tiến hành việc truyền chức cho thầy Silafet. Rất có thể lễ này sẽ được cử hành tại thủ đô Viên Chăng là nơi tương đối gần nhất. Luang Prabang vẫn là nơi mà giáo hội công giáo tại Lào gặp khó khăn nhiều nhất. Tại đây, không có nhà thờ chính tòa, chỉ có 6 giáo xứ, phần lớn ở miền núi và tổng cộng có 2.560 giáo dân. Đức ông Ban Chong, 60 tuổi, là linh mục duy nhất phục vụ tất cả các giáo xứ. Ngài hy vọng thầy Silafet, 30 tuổi, sẽ được thụ phong linh mục để có thể phụ giúp ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe sứ điệp Giáng sinh của một số vị lãnh đạo tôn giáo.
thưa quý vị thính giả, nhân ngày áp lễ Giáng sinh hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị sứ điệp của ba vị lãnh đạo Kitô, trước tiên là của cha Pier Battista Pizzaballa, bề trên của 350 tu sĩ dòng Francisco đang phục vụ tại thánh địa theo một truyền thống từ 8 thế kỷ nay. Tiếp đến là của Đức Thượng Phụ Bartholomaeus I, giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo, và sau cùng là của mục sư Olaf Fixe-Tweet, Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, một tổ chức quy tụ 349 giáo hội tin lành, chính thống, anh giáo và các giáo hội Kitô khác không công giáo, với tổng cộng hơn 560 triệu tín hữu tại 110 quốc gia trên thế giới. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên nhưng cũng cộng tác với hội đồng này. Sứ điệp của ba vị có một điểm chung là đi từ tình trạng lo âu, khó khăn của thế giới để mời gọi các tín hữu Kitô hy vọng nhờ ánh sáng mầu nhiệm Chúa giáng tròn. Trước hết, cha Pier Battista Pizzaballa viết:
Anh chị em thân mến, Giáng sinh lại đến. Cách đây 2000 năm, một thiên thần hiện ra để loan báo một tin vui rất lớn cho những người chăn súc vật nghèo nàn ở Bethlehem. Đêm đã được thắp sáng, trong khi các thiên thần loan báo vinh quang Thiên Chúa trên trời cao và bình an dưới thế cho những người tin nơi tình thương của Chúa. Lịch sử căm go chúng ta sống hiện nay đang tìm cách áp đặt cho chúng ta bộ áo giáp bằng sắt trên tâm hồn để bóp nghẹt cuộc sống. Nhưng làm sao để chống lại những khiêu khích hầu có thể tin rằng lời loan báo là thực, tin rằng thực sự Thiên Chúa đã đi vào trần thế và có một niềm hy vọng cho cả chúng ta. Giống như những người chăn chiên chạy tới hang đá trong đêm khuya, cả chúng ta cũng trở thành những người tìm kiếm niềm vui dù bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa. Có lẽ chúng ta thiếu sự đơn sơ chất phác của những người chăn chiên, nhưng sự lo lắng trong tâm hồn và nhu cầu cần ánh sáng vẫn giống nhau. Cả chúng ta cũng được loan báo biến cố thay đổi lịch sử. Cả chúng ta cũng phải tới Bethlehem để tìm câu trả lời cho những vấn đề đang đè nặng trên tâm hồn chúng ta. Những dây dứt đang hành hạ xã hội một cách tàn bạo thuộc về lĩnh vực kinh tế. Tất cả chúng ta bất chợt bị đe dọa vì một luồng gió bất an, làm rúng động nền tảng mọi ảo tưởng tự mãn. Xã hội duy vật kinh hoàng khám phá thấy sự mong manh sâu đậm nhất của mình. Nghèo hoặc có thể trở thành nghèo đối với tất cả mọi người, đó là một điều có thể thực sự xảy ra. Nhưng điều này chỉ là một dấu hiệu bề ngoài của một sự nghèo nàn sâu xa hơn, đè nặng trên linh hồn. Cả chúng ta cũng khám phá thấy mình là những người chăn chiên nghèo trong đêm khuya. Đối với các tu sĩ Francisco sinh sống tại thánh địa, cuộc hành hương tới Bethlehem trong đêm Giáng sinh là một truyền thống rất quý giá và đẹp đẽ. Nhưng năm nay hơn bao giờ hết, chúng tôi chắc chắn mình sẽ không lẻ loi khi tìm đến Chúa Hài Đồng. Sẽ có bao nhiêu tín hữu hành hương cùng với các tín hữu Kitô tại Bethlehem và thánh địa tham gia các lễ nghi phụng vụ của chúng tôi. Tiếng nói của các người chăn chiên vang lên cho tất cả mọi người, mời gọi lên đường. Chúng ta hãy đi tới Bethlehem. Và tôi chắc chắn rằng một đám đông vô tận các tín hữu hành hương vô hình trong những con đường huyền nhiệm của tinh thần sẽ lên đường với chúng tôi để tìm niềm vui. Cùng nhau chúng ta sẽ tìm thấy hài nhi bé bỏng trong giá lạnh của hang đá, không sợ bị nghèo, mà Ngài mang cho chúng ta tình thương của Thiên Chúa. Lễ Giáng sinh từ thánh địa đau khổ và bị sâu xé này vang lên sứ điệp có thể canh tân thế giới. Tất cả hãy đến Bethlehem với tâm hồn đơn sơ và cuộc gặp gỡ với Chúa Hài Đồng sẽ xóa bỏ mọi sợ hãi. Vẫn còn hy vọng cho tất cả mọi người. Từ Bethlehem tôi xin gửi lời cầu chúc một lễ Giáng sinh thánh thiện trong tình huynh đệ.
Sứ điệp của Đức Thượng Phụ Bartholomaeus I tại Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ, phản ánh nỗi lo âu của bao nhiêu tín hữu chính thống tại Hy Lạp đang bị đe dọa phá sản vì khủng hoảng kinh tế và đang cần được Liên hiệp Âu Châu tài trợ hàng chục tỷ euro. Ngài viết, bánh hàng ngày cho những người đang cần, ân sủng, bình an và lòng từ bi của Chúa Kitô cứu thế, Giáng sinh tại Bethlehem. Anh chị em thân mến đang mừng lễ và các con được chúc phúc trong Chúa. Trong bầu không khí u buồn đang lan tràn trên thế giới vì những vấn đề liên quan tới cuộc khủng hoảng tài chánh, xã hội, luân lý và đặc biệt là tinh thần, và càng ngày nó càng tạo nên bất mãn, cay đắng, hoang mang, âu lo, thất vọng và sợ hãi nơi nhiều người về tương lai, tiếng nói của giáo hội vang lên dịu dàng, hỡi các tín hữu, hãy đến, chúng ta nâng tâm trí tới những sự thần linh và chiêm ngưỡng dấu hiệu thiên quốc xuất hiện từ trên cao ở Bethlehem. Theo niềm tin không thể lay chuyển của các tín hữu Kitô, Thiên Chúa không chỉ quan sát và dửng dưng nhìn từ trên cao hành trình của nhân loại mà Ngài đã đích thân tạo dựng theo hình ảnh giống Ngài. Vì thế, sự nhập thể của ngôi lời, con duy nhất, ngay từ đầu đã là thiện chí, là ý hướng nguyên thủy của Chúa. Ý chí có từ trước đời đời của Chúa là nhận lấy bản tính con người trong ngôi vị của Ngài, trong hành vi yêu thương tột cùng. Bản tính mà Chúa đã tạo thành để làm cho nó được tham dự vào bản tính Thiên Chúa. Thực vậy, Thiên Chúa đã muốn điều ấy trước khi nguyên tổ Adam và Eva sa ngã và cả trước khi họ được tạo thành. Sau khi Adam và Eva sa ngã, ý chí có từ trước đời đời về cuộc nhập thể đã nhận lấy thánh giá, cuộc khổ nạn thánh, cái chết sinh sự sống, cuộc xuống ngục tổ tông và sống lại sau ba ngày. Qua đó, tội lỗi đã thấu nhập vào bản tính con người làm hư hỏng mọi sự, và sự chết đã lẻn vào cuộc sống, đều bị trục xuất hoàn toàn và vĩnh viễn, trong khi nhân loại có thể được hưởng sung mãn gia nghiệp đời đời của Chúa.
Tuy nhiên, sự Giáng sinh của Chúa không chỉ liên hệ tới những điều thuộc về vĩnh cửu, nhưng bao gồm cả những yếu tố gắn liền với hành trình của chúng ta trên trái đất. Chúa Kitô đã đến trần gian để phổ biến tin mừng nước trời và để dạy chúng ta về nước Ngài. Ngài cũng đến để giúp đỡ và chữa lành những người yếu đuối của nhân loại. Ngài đã nhiều lần nuôi những người đã nghe lời Ngài. Ngài chữa lành người phong cùi, nâng đỡ kẻ yếu đau, cho người mù được thấy, người điếc nghe được và người câm nói được. Ngài đã giải thoát những người bị quỷ ô uế ám ảnh, cho người chết sống lại, bên vực quyền của những người bị áp bức và bị bỏ rơi. Đã lên án sự giàu có bất hợp pháp, sự thiếu nhạy cảm đối với người nghèo, sự giả hình và hai mặt trong quan hệ giữa con người với nhau. Chúa đã tự hiến mình như mẫu gương hy sinh tự nguyện, rút bỏ chính mình để cứu thoát tha nhân. Có lẽ năm nay ta phải nhấn mạnh chiều kích này trong sứ điệp nhập thể của Chúa. Nhiều bạn hữu và đồng nghiệp của chúng ta đang trải qua những thử thách kinh khủng của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Có vô số người thất nghiệp, những người nghèo mới, không có nhà cửa, người trẻ với những giấc mộng bị tan vỡ. Dầu vậy, Bethlehem được dịch là nhà bánh. Vì thế, trong tư cách là những tín hữu Kitô, chúng ta phải trở thành bánh thiết yếu, tức là Chúa Kitô bọc trong tả nằm trong máng cỏ khiêm hạ ở Bethlehem cho tất cả anh chị em chúng ta. Nhưng cũng phải là bánh hàng ngày cụ thể cho sự sống còn và tất cả những gì là cần thiết cho thân thể. Đây là lúc áp dụng sứ điệp tin mừng một cách cụ thể với một ý thức trách nhiệm cần phải có. Đây là lúc mang ra thực hành một cách rõ ràng và chính xác những lời của Thánh Tông Đồ. Qua những hành động của tôi sẽ tỏ ra cho bạn thấy đức tin của tôi. Đây là lúc thích hợp để chúng ta nâng tâm trí lên những sự thần linh, lên tới cao độ của nhân đức yêu thương, đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa. Chúng tôi công bố điều này cho tất cả các con cái thuộc Tòa Thượng Phụ Chung. Từ Tòa Thánh huyền nhiệm này, giáo hội của những người nghèo của Chúa Kitô, và chúng tôi cầu khẩn trên tất cả anh chị em hồng ân của Chúa và lòng từ bi vô biên cũng như bình an và ân phúc của ngôi lời, con duy nhất của Thiên Chúa, đấng đã nhập thể để cứu độ chúng ta nhờ Thánh Linh và nhờ Đức Trinh Nữ Maria. Vinh quang, sức mạnh, vinh dự và sự thờ lạy thuộc về Chúa, cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Trong sứ điệp Giáng sinh, mục sư tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ, viết rằng, cuộc Giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô được ca đoàn thiên thần công bố trên không trung và tin vui được vang vọng từ nơi đó, nơi những người chăn súc vật khiêm hạ trong cánh đồng gần Bethlehem. Trong khi đó, một người mẹ và một người cha đang chăm sóc hài nhi sơ sinh của họ. Không có chỗ cho gia đình này trong quán trọ, nên họ phải tìm nơi trú ngụ trong chuồng súc vật. Hoàn cảnh thật là nghèo hèn, nhưng người con của họ là cơ hội để các thiên thần ca hát. Và bỗng chốc cùng với thiên thần các ca đoàn thiên quốc chúc tụng Thiên Chúa và nói, vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho những người Chúa thương, Luca đoạn 2 câu 13 và 14. Vẻ huy hoàng của lễ Giáng sinh làm nổi bật nhiều điều tương phản trong thế giới chung quanh chúng ta. Trước tiên là tất cả những gì chúng ta được Thiên Chúa ban cho một cách lạ lùng. sự mặc khải vinh quang trên trời được ban cho những người sống ở miền quê hẻo lánh, tùy thuộc những lời chúc lành đơn sơ được thấy trong cánh đồng và trong nông trại, trong lúc chăm sóc chiên cừu và chào mừng một hài nhi mới sinh ra. Chính họ là những người đầu tiên được nghe thấy lời hứa nhiều hơn sự sống còn hoặc những niềm vui đơn sơ nhất. Họ dám tưởng tượng khả thể đích thực của hòa bình trên trái đất. Tiếng hát của các thiên thần khích lệ họ tôn vinh chúc tụng một mình Thiên Chúa và tìm kiếm an bình với người khác, xa cũng như gần. Những hoàn cảnh trong thế giới ngày nay cũng có tính chất tương phản, ít nhất cũng giống như thời Chúa Giê-xu. Khắp nơi chúng ta thấy những người đối nghịch tương phản trắng trợn giữa nghèo và giàu, những chế độ bạo chúa và công lý, bạo lực tàn bạo và những cố gắng chân thành để hòa giải. Qua tất cả những điều đó, chúng ta ý thức về nhu cầu phải có hòa bình xứng với danh xưng của nó, hòa bình công chính cho tất cả mọi người. Trong mùa Giáng sinh này và nhìn về năm mới, chúng tôi trong Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô cảm thấy được khích lệ trong tiềm năng tìm kiếm hòa bình sẽ được đề ra trong Hội nghị Quốc tế Đại kết về Hòa bình sẽ nhóm vào tháng 5 năm tới tại Kingston, thủ đô Jamaica. Với chủ đề Vinh danh Thiên Chúa, Bình an trên trái đất, hội nghị này sẽ được coi như tột đỉnh trong thập niên của các giáo hội Kitô khắc phục bạo lực và là cơ hội để canh tông quyết tâm của chúng ta trong việc thiết lập một nền hòa bình công chính nơi các dân tộc. Chúng tôi khuyến khích anh chị em làm sao để giáo hội của anh chị em tham dự hội nghị quốc tế đại kết về hòa bình tại Jamaica, vì tất cả các giáo hội thành viên của hội đồng đại kết đều được mời gửi đại biểu tham dự. Đối với hội đồng đại kết, hòa bình là điều sinh tử trong việc sống tình hiệp thông và xây dựng tình hiệp nhất Kitô. Trong những ngày này, chúng ta nghe lại những tường thuật mở đầu trong đời sống của Đức Chúa Giê-xu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Tâm trí chúng ta lại được đổi mới. Đáp lại, chúng ta tái quyết tâm chúc tụng Thiên Chúa trên trời cao và thi hành sứ vụ an bình của chúng ta trên mặt đất. Nguyện xin phúc lành của Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Linh ở cùng anh chị em luôn mãi.
Vừa rồi là sứ điệp Giáng sinh của một số vị lãnh đạo tôn giáo. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại chứng từ của thiếu nữ công giáo Pháp về ý nghĩa và hình ảnh tuyệt diệu trong đêm Đức Giê-xu Giáng sinh.
Mary Heloise là thiếu nữ công giáo người Pháp, năm nay 16 tuổi. Cô gái được may mắn có những kỷ niệm tuyệt vời trong thời thơ ấu, vào đêm lễ Đức Chúa Giê-xu Giáng sinh. Kỷ niệm này theo sát cô thiếu nữ cho đến ngày hôm nay. Vì thế hàng năm, thánh lễ nửa đêm Giáng sinh luôn luôn mang lại cho cô gái những cảm xúc mới lạ. Xin nhường lời cho Mary Heloise. Trong vòng 15 năm cuộc đời, em chưa hề bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng nào của ngày lễ Đức Chúa Giê-xu Giáng sinh, hay cũng còn là đại lễ của gia đình. Cử hành lễ Chúa Giáng sinh không phải chỉ là một truyền thống, nhưng còn hơn thế nữa. Lễ Giáng sinh là lời mời gọi cùng nhau quy tụ lại và chia sẻ niềm vui của đêm độc nhất vô nhị, đêm mà mọi người cảm thấy niềm vui được sống lại những ngày thơ bé tràn đầy mộng mơ. Em rất thích nghe cha mẹ gợi lại những kỷ niệm vào đêm Giáng sinh, lúc hai vị khám phá ra món quà Giáng sinh nằm dưới cây thông Giáng sinh. Ánh mắt rực sáng, khuôn mặt reo vui và trái tim đập liên hồi, thật là tuyệt diệu. Nhưng nhất là được chiêm ngắm hài nhi Giê-xu nằm trong máng cỏ. Em cũng thật vui sướng khi nghe bà ngoại kể chuyện ngày xưa của ngày bà ngoại còn bé. Toàn thể đại gia đình gồm ông bà, cha mẹ, con, cháu, chắt, chít cùng nhau họp mặt dưới cùng mái ấm gia đình để cử hành lễ Chúa Giáng sinh. Sau thánh lễ nửa đêm nơi nhà thờ giáo xứ là giờ mọi người sum họp tại gia đình. Trước khi ăn bánh và nhận quà, mọi người cất cao giọng hát bài Ba Thiên Thần đến đêm nay mang cho tôi không biết bao nhiêu là của ngon vật lạ. Mary Heloise, thiếu nữ công giáo Pháp viết tiếp, vượt lên trên bữa tiệc mừng lễ Giáng sinh tràn đầy niềm vui và bánh trái đủ loại theo truyền thống, em cảm nhận sự hiện diện đích thực của tinh thần lễ Chúa Giáng sinh. Đó là tinh thần tình yêu cho hài nhi Giê-xu, tức là đấng Messiah mang đến, thật là trang trọng và thánh thiêng. Thánh lễ nửa đêm cử hành tại nhà thờ xứ đạo, nơi vẫn còn rất đông giáo dân đến tham dự, và em được hân hạnh giữ vai trò thổi sáo trong đêm Giáng sinh. Giờ đây em thật hân hoan cảm thấy có nhiệm vụ loan báo tin mừng trọng đại, hài nhi Giê-xu đã sinh ra. Chính Ngài biến đổi cuộc sống của chúng ta và làm cho em được diễm phúc đến gần Ngài, cũng như chính Ngài đã tự hạ mình để đến ở cùng chúng ta, các thọ sinh bé nhỏ của Ngài. Cảm nghiệm tình yêu vô bờ này, em sung sướng nghĩ rằng mình phải nới rộng vòng tròn gia đình và tháp nhập vào đại gia đình của tất cả những người cùng tin nơi tình yêu Thiên Chúa. Mary Heloise, thiếu nữ công giáo Pháp viết tiếp: Đêm Giáng sinh quả là đêm diệu kỳ, đêm thần mệnh hưu chiến, đêm mơ ước trên tổng số 365 đêm. Quả thật quá ít, vì thế em mơ ước được sống trở lại đêm thần diệu này mỗi lần em có dịp chiêm ngắm một đứa trẻ ngây thơ và yếu ớt, đứa trẻ mà người ta hy vọng và mơ ước được trông thấy cái ngày bé lớn lên thành người. Trong kinh nghiệm thường ngày, em cảm thấy không dễ gì khi phải đối xử với tha nhân, bạn bè, giáo sư, kẻ xa lạ như một người anh chị em ruột thịt của mình. Thật khó biết bao, bởi lẽ chúng ta dễ quên rằng tha nhân, tức người anh chị em kia, cũng được hồng phúc nhận lãnh ơn lành được mở mắt chào đời, đi vào cuộc sống trong thế giới và được lớn lên cùng với và như chúng ta. Em đặc biệt nghĩ tới các trẻ em sinh ra trong các quốc gia mà hy vọng sống còn thật mong manh vì bị đe dọa bởi chiến tranh và nghèo đói. Em thật lòng cầu chúc cho tất cả các trẻ em trên toàn thế giới được may mắn hưởng nếm niềm vui lễ Đức Chúa Giê-xu Giáng sinh trong vương quốc tình yêu của Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: Anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, Người là đấng Kitô Thiên Chúa. Anh em cứ giấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có muôn vàng thiên binh họp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Israel trở thành vương quốc của Thiên Chúa khi tuân giữ giao ước Sinai.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã thấy với giao ước Sinai, Israel đã trở thành sở hữu riêng của Gia-vê Thiên Chúa, một vương quốc tư tế, một dân tộc thánh thiện. Nhưng sự tùy thuộc đó không thể và không được quan niệm như là một cái gì tự động, hầu như phù phép, tách rời khỏi mọi dấn thân từ phía con người. Thật thế bởi vì giao ước, cả khi được nhìn trong viễn tượng của một ơn nhưng không đi nữa, một đặc ân hoa trái tình yêu của Thiên Chúa, cũng có các điều kiện của nó. Điều kiện đó là dân Israel phải tuân giữ tất cả những gì Gia-vê truyền cho họ. Còn hơn thế nữa, Israel chỉ trở thành vương quốc của Thiên Chúa khi trung thành sống các đòi buộc của giao ước đã ký kết với Gia-vê tại núi Sinai. Đây là điều đã được ghi rõ trong chương 19 sách Xuất Hành. Con cái Israel sẽ là một vương quốc tư tế và sở hữu độc quyền của Thiên Chúa, và như thế sẽ thuộc về Thiên Chúa toàn năng, chỉ khi họ vâng lời người bằng cách tuân giữ và sống các điều kiện của giao ước. việc thuộc về vương quốc của Thiên Chúa tùy thuộc nơi lòng trung thành với giao ước mà ông Mô-sê đã thay mặt dân ký kết với Gia-vê tại núi Sinai, như khẳng định trong chương 26, sách Đệ Nhị Luật. Hôm nay, anh em đã làm cho Gia-vê tuyên bố rằng người sẽ là Thiên Chúa của anh em, rằng anh em phải đi theo đường lối của người, giữ các thánh chỉ, mệnh lệnh, quyết định của người và nghe tiếng người. Hôm nay Gia-vê khiến cho anh em tuyên bố rằng anh em sẽ là dân thuộc quyền sở hữu của người, như người đã phán với anh em, và rằng anh em sẽ giữ mọi mệnh lệnh của người, và người sẽ cho anh em vượt mọi dân tộc người đã tạo dựng, xét về vinh dự, danh tiếng và vinh quang, rằng anh em sẽ là một dân thánh hiến cho Gia-vê, Thiên Chúa của anh em. Nhưng rất tiếc, dân Israel đã bất trung với giao ước, vì thế đã thôi là vương quốc của Thiên Chúa và đã bị đánh phạt một cách nghiêm khắc. Thành Jerusalem và đền thờ bị đánh chiếm, phá hủy, và Israel bị đẩy sang Babylonia, là vùng đất ô uế của dân ngoại. Nhưng trong thời cánh chung, Gia-vê Thiên Chúa sẽ tái thiết vương quốc của người, thanh tẩy, canh tân dân người, và khiến cho họ trung thành với lời người, với giao ước hòa bình, qua vị vua mục tử, là đấng cứu thế xuất thân từ dòng dõi David. Trong chương 37, ngôn sứ Ezekiel tả Gia-vê Thiên Chúa dùng thần khí của người để cho cánh đồng xương khô là dân Israel sống lại, làm thành một đạo binh lớn và đông vô kể. Đó là sự phục sinh của dân Israel, và Gia-vê phán chúng sẽ không còn ra ô uế vì những ngẫu tượng, những đồ gớm ghiếc và mọi tội ác của chúng nữa. Ta sẽ cứu chúng thoát khỏi mọi nơi chúng đã ở và phạm tội. Ta sẽ thanh tẩy chúng, chúng sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. David tôi tớ ta sẽ làm vua cai trị chúng, sẽ chỉ có một mục tử duy nhất cho chúng hết thảy. Chúng sẽ sống theo phán quyết của ta, sẽ tuân giữ các thánh chỉ của ta và đem ra thực hành. Trong thời cứu thế ấy, những người kính sợ Thiên Chúa hay các người thuộc dân ngoại mà tuân giữ các điều luật của Chúa và tôn thờ thánh danh người sẽ được chia sẻ đặc quyền của dân Israel, trở thành sở hữu của Thiên Chúa và thành phần vương quốc của người, như ngôn sứ Malachi khẳng định trong chương 3. Bấy giờ những người kính sợ Gia-vê sẽ nói với nhau, Gia-vê đã để ý và người đã nghe, một cuốn sổ được viết trước nhan người, ghi tên những kẻ kính sợ Gia-vê và tôn kính danh người. Vào ngày ta hành động, chúng sẽ thuộc về ta như sở hữu riêng. Gia-vê các đạo bình phán, ta sẽ xót thương chúng như người cha xót thương đứa con phụng dưỡng mình. Trong các năm sau cùng của lịch sử Israel, trước khi xảy ra các tai ương cho nền quân chủ và vương quốc David bị phá hủy, có các phong trào ái quốc nảy sinh. Các phong trào này tiếp tục mơ tưởng một vương quốc cứu thế tương lai mang nặng màu sắc chính trị nhằm tái lập thời vàng son. Nhưng đồng thời cũng nảy sinh giữa các trào lưu khải huyền một quan niệm khác về vương quốc của Thiên Chúa, có tính cách thiêng liêng hơn, hầu như là thiên quốc. Trước hết là quan niệm vương quốc cứu thế trong chìa khóa chính trị. Trong giai đoạn cuối cùng của Mạc Khải Kinh Thánh, quan niệm chính trị trần thế về vương quốc của Thiên Chúa được phổ biến và chiếm vị thế quan trọng. Toàn dân Israel mong đợi một khuynh hướng cứu thế ái quốc, không chỉ đem lại hòa bình vì đánh bại được mọi thù địch của dân Israel, nhưng còn đem lại sự thịnh vượng với mọi của cải đầy dư, với sự màu mỡ của đất đai, đông con nhiều cháu và tuổi thọ dư đầy nữa. Như vậy, vương quốc cứu thế xem ra thuộc trật tự trần thế. Trong các sách Maccabee, chúng ta tìm thấy ý thức hệ tương tự. Vương quốc của Thiên Chúa là một thực tại trần gian và phải được tái lập với bạo lực và bằng cách vũ trang cũng như tổ chức chiến đấu quân sự để chống trả các kẻ thù nghịch với Israel đã hủy hoại nền quân chủ David và khiến cho người Do Thái trở thành nô lệ. Tâm thức đó cũng phảng phất trong các phúc âm. Khi các con của ông Giê-bê-đê xin Chúa Giê-xu cho họ một người ngồi bên phải, một người ngồi bên trái ngài, chắc chắn họ bị ảnh hưởng nặng bởi một khuynh hướng cứu thế vương quyền chính trị, chiến thắng vinh quang. Họ xác tín thế nào Đức Giêsu thành Nazareth cũng sẽ lập nước của Người, vì thế cần phải lo liệu trước để có được vị thế quan trọng nhất trong triều đình của vua Giêsu. Không phải vô tình mà thánh sử Matthew đã công khai dùng từ vương quốc của Đức Kitô. Một trong các cám dỗ của ma quỷ là làm cho ngôn sứ Giêsu thành Nazareth lóe mắt trước sức thu hút của khuynh hướng cứu thế trần gian, bao gồm việc thống trị mọi vương quốc khác trên trái đất này. Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lạy tôi." Cũng thế, câu các tông đồ hỏi Chúa Giêsu phục sinh xem có phải Người đang tái dựng vương quốc Israel hay không cũng phản ánh quan niệm chiến thắng vinh quang của khuynh hướng cứu thế vương quyền chính trị đó của dân Israel. Thánh sử Luca kể trong chương 1 sách Công vụ các tông đồ như sau: "Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không?" Cả phúc âm thứ tư cũng cho thấy sự chờ mong này của dân Israel đối với một vương quốc cứu thế trần gian trong các phản ứng của dân chúng sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Họ muốn tôn phong Người lên làm vua. Các tài liệu văn chương cổ xưa của Do Thái giáo được biên soạn ra giữa cuối kỷ nguyên Cựu Ước và đầu kỷ nguyên Tân Ước thường minh giải một cách hùng biện quan niệm về một vương quốc cứu thế chính trị được áp đặt với bạo lực và vũ khí. Điển hình như tác phẩm Các Thánh Vịnh của Salomon hay tác phẩm Luật Chiến tranh của Qumran. Thứ hai, nước trời. Trong các bút tích khải huyền của Do Thái giáo sau này, người ta minh nhiên triều kích ngoài trái đất và thiên quốc của vương quốc. Nó được khai mào với sự phán xử của Thiên Chúa sau khi Thiên Chúa đánh phạt và hủy diệt các kẻ gian ác. Vương quốc của Thiên Chúa không còn được quan niệm như một thực tại trần thế nữa, nhưng được coi như một trật tự mới sẽ được tái lập vào thời sau hết, khi Thiên Chúa sẽ thi hành công lý cho các tín hữu của Người, sẽ hủy diệt các kẻ gian ác bằng cách khai mào sự thống trị vương quyền của Người, là suối nguồn của hạnh phúc và cuộc sống vĩnh cửu cho dân Người. Sách Khôn Ngoan hé mở cho chúng ta thấy quan niệm này về vương quốc của Thiên Chúa. Với việc phán xử của Thiên Chúa, kỷ nguyên hạnh phúc của vinh quang cho những người công chính sẽ được tái lập, cả khi sống trên trần gian này họ đã bị tra tấn bách hại đi nữa. Trái lại, các kẻ gian ác đã khinh rẻ các thánh và đã sống như phường phản loạn sẽ chịu một hình phạt kinh khủng, như viết trong sách Khôn Ngoan chương 3. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi. Khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dậy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ sáng rực như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Gia-vê sẽ là vua của họ đến muôn đời. Những ai trông cậy vào Người sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn. Nhưng quân vô đạo sẽ chịu cực hình, xứng với những gì chúng đã suy tưởng. Còn hơn thế nữa, các người công chính sẽ được tưởng thưởng với sự sống đời đời và một chiều thiên rực rỡ. Nước trời, vương quốc cánh chung ấy sẽ được Đức Giêsu Kitô, vì vua cứu thế, trao ban cho tất cả những ai tin nhận Người trong trời mới, đất mới. Đó là thành thánh Jerusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà đến. Đó là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Người sẽ cư ngụ nơi họ, họ sẽ là dân của người, còn chính người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm cha Savio Hàng Đại Huy, dòng Don Bosco ở Hồng Kông, làm tân tổng thư ký Bộ Truyền giáo, đồng thời thăng làm tổng giáo mục hiệu tòa Sila. Washington, các giáo mục Hoa Kỳ hài lòng chào mừng việc Thượng viện nước này phê chuẩn hiệp ước STAR 2 về việc giảm bớt vũ khí hạt nhân đã được ký kết với Nga. New Delhi, các tín hữu Kitô tại bang Orissa bên Ấn Độ lo lắng trong dịp lễ Giáng sinh này và thỉnh cầu chính quyền tiểu bang gia tăng sự bảo vệ của cảnh sát dành cho họ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.